Linh vực, chương 508, cởi bỏ khúc mắc, gocchuyenaudio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Nàng với Sở Ly hai người coi như là khá quen thuộc thần táng chàng. Sau khi lôi linh của Lôi Chi cấm địa bị phong ấn, tất cả khôi phục bình thường, nàng cũng có thể thăm dò phương hướng đại khái. Đám người Tần Liệt đối với cái này có chút xa lạ, nhưng lại đều không phát biểu ý kiến, toàn bộ đi theo phía sau nàng. Liên tục chạy đi mấy ngày, mọi người tiêu hao quá nhiều linh lực liền tùy tiện tìm một chỗ lấy linh thạch khôi phục. Một khi linh lực dư thừa, lại tiếp tục ở dưới tuyết mạch viêm chỉ dẫn lướt đi, hầu như chưa từng dừng lại. Vài hôm sau, đoàn người tới ven một dãy núi lạnh như băng. Bên kia, tuyết mạch viêm ngừng lại, tay ngọc điểm hướng xa xa ra hiệu mọi người ngưng thần nhìn. Mọi người thuận thế nhìn lại. Phương xa, từng dãy núi trắng như tuyết liên miên kéo dài rất nhiều dặm, cây cối kết thành băng trong suốt hình thành một cái thiên địa băng tuyết ngân trang tố khỏa. Gió nhẹ thổi tới, hàn ý thấu xương như băng đao đâm vào chỗ sâu trong mỗi một cái xương, lạnh lẽo. Cái này còn chỉ là ven ngoài băng chi cấm địa, mọi người nhìn nhau một cái, trừ Tần Liệt hầu như mọi người đều dùng mình. Hơn nữa theo bản năng tế ra màn hào quang năng lượng. Thực lạnh, hàn khí có thể thẩm thấu xương tủy, nếu không có lồng ánh sáng bọc thân thể, bị những hàn khí đó không ngừng rót vào, rất nhanh thân thể sẽ tím gân mạch cũng có thể kết băng. Đỗ Hướng Dương co đầu rụt cổ, thân thể bị màn hào quang lửa khói đỏ rực bao bọc, còn không ngừng thở hơi nóng, một tư thế không chịu nổi cơn lạnh. Hắn quả thực không quá thích ứng băng chi cấm địa, bởi vì hắn chỉ tinh thông hỏa diễm linh quyết, nhiều năm qua vẫn luôn ở thiên địa nóng bức tu luyện, lấy lửa nóng chậm rãi rèn luyện cơ thể. Đám người Lạc Trần cũng đều tự lấy màn hào quang năng lượng bao bọc bản thân, ở ngoài băng chi cấm địa, mỗi một người bọn họ trên người đều lóe ra vầng sáng, như thân khoác bảo giáp lấp lánh. Tần Liệt thế mà lại là ngoại lệ, hắn như lúc ở Lôi Chi cấm địa, vẫn không ngưng kết màn hào quang hộ thể, vẫn tiêu sái bại lộ ở băng thiên tuyết địa, mặc kệ gió lạnh thấu xương đem hắn bao phủ. Trên mặt hắn còn mang nụ cười vui vẻ, thần thái thản nhiên, không có chút cảm giác không khỏe. Tần đại ca, ngươi không sợ lạnh? Khuôn mặt nhỏ của Phan Thiên Thiên đông lạnh như cây táo đỏ, kinh ngạc nhìn hắn. Quá nhiều hàn khí vào cơ thể, sẽ ảnh hưởng linh lực vận chuyển, làm chúng ta sau khi gặp được kẻ địch không thể lập tức tổ chức công kích hữu hiệu. Không cần lo lắng hắn người này da dày thịt béo, loại hàn khí trình độ này đối với hắn hữu ích vô hại. Tống Đình Ngọc thản nhiên bật cười. Tạ Tĩnh Tuyền cũng nhẹ nhàng gật đầu. Phan Thiên Thiên kinh ngạc, hắn không có việc gì. Tuyết mạch viêm nhẹ giọng giải thích. Tần Liệt còn tinh thông hàn băng linh quyết trong cơ thể hắn. Lấy tâm thần âm thầm cảm giác một chút, nàng cười nhạt một cái, nói. Trong cơ thể Tần Liệt có ba hàn băng nguyên phủ, đôi mắt sáng của Phan Thiên Thiên phun ra hào quang ngạc nhiên. Nhà, người tu luyện sao lại pha tạp như vậy? Người không sợ xung đột giữa linh quyết khác nhau sao? Tạm thời tựa như không có vấn đề. Tần Liệt cười cười, bỗng nhiên trầm ngâm hẳn lên. Lạc Trần nhíu mày, mọi người đều đoán ra Tần Liệt muốn nói gì, cũng đều theo bản năng không lên tiếng, đều im lặng nhìn về phía hắn. Thôi, ngay lúc, gocchuyenaudio.com, Tần Liệt muốn giải thích thần kỳ, Lạc Trần lại đột nhiên chen vào nói. Ở trên thu lấy vô cấu hồn tuyền, chúng ta cũng chưa giúp đỡ, bất luận là đối với người Đông Di, hay là ba phương thế lực chúng ta đều chưa phát huy ra tác dụng quan trọng. Lạc Trần làm người lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng cũng không phải một mặt không phân rõ phải trái, một đường đi tới, hắn có rất nhiều thời gian có thể cân nhắc vấn đề. Trong khoảng thời gian này, hắn tỉ mỉ suy nghĩ, phát hiện hắn cùng đám người Đỗ Hướng Dương, Tuyết Mạch Viêm, trên tranh đoạt vô cấu hồn tuyền ở Lôi Chi cấm địa tác dụng nổi lên quả thực cực kỳ bé nhỏ. Nói cách khác, cho dù là không có bọn họ tồn tại, Tần Liệt vẫn có thể làm được. Tác dụng của bọn họ chỉ là dệt hoa trên gấm, cũng không phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Giúp đỡ dệt hoa trên gấm, đã làm bọn hắn đều tự lấy được lượng lớn hồn tinh, bọn họ không thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cũng sẽ không đủ tư cách đi chia sẻ vô cấu hồn tuyền. Lạc Trần có một bộ phương châm xử sự của chính hắn, đối với ích lợi cân nhắc, hắn có cái nhìn của mình. Hắn hiện tại đã nghĩ thông, cũng liền bình thường trở lại, cũng cho rằng Tần Liệt cướp lấy toàn bộ vô cấu hồn tuyền, căn bản chính là đương nhiên. Hắn cho rằng đó là Tần Liệt nên được. Ạc, Đỗ Hướng Dương gãi gãi đầu, vẻ mặt quái dị, bỗng xấu hổ hẳn lên. Sửng sốt một chút, hắn lắc lắc đầu, cảm thán nói. Không dự đoán được Lạc Trần ngươi giác ngộ cao như vậy, cùng ngươi so sánh, trái lại ta. Lòng có chấp niệm, ở trước khi Lạc Trần nói ra phen lời này, Đỗ Hướng Dương cũng cảm thấy Tần Liệt không nên độc chiếm vô cấu hồn tuyền. Hắn từ lúc thôn xóm Mộc Chi cấm địa, từ lúc tịch diệt tông cùng Tần Liệt mỗi người đi một ngả, đã kiên quyết quyết đoán đứng ở Tần Liệt bên này. Hắn nhận định theo Tần Liệt tất nhiên mạnh hơn tịch diệt tông. Sự thật chứng minh, hắn phán đoán là chính xác. Tần Liệt mang theo hắn tìm được vực đầm lôi điện, còn nói cho hắn bên trong có 6 cái vô cấu hồn tuyền. Hắn luôn luôn nghĩ, có lẽ, hắn cũng có thể được chia một cái vô cấu hồn tuyền. Lúc toàn bộ vô cấu hồn tuyền đều biến mất ở trên người Tần Liệt, ở sau khi Tần Liệt cũng thừa nhận, Đỗ Hướng Dương cùng khá ảo não. Hắn cho rằng hắn đủ tư cách chia sẻ một cái. Nhưng ở sau khi Lạc Trần nói xong phen lời này, hắn cũng bỗng ý thức được thật ra hắn cũng chưa đem tới cho Tần Liệt quá nhiều giúp đỡ. Lạc Trần nói không sai, hắn, Lạc Trần, đám người còn lại, đối với Tần Liệt mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm, không phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Những hồn tinh đó, đối với bọn họ giúp đỡ mà nói, giá trị thật ra đã là đủ rồi. Không phải ta không muốn chia sẻ vô cấu hồn tuyền, mà là bởi vì một số nguyên nhân khác 6 cái vô cấu hồn tuyền. Ta tạm thời không có cách nào lấy ra chia sẻ. Buông tay, vẻ mặt Tần Liệt bất đắc dĩ, chỉ có thể giải thích như vậy. Ở đáy đầm kia, lúc lôi viêm, hồ quang phong cấm biến mất, linh hồn khí tức trong suốt mê người của vô cấu hồn tuyền phóng ra, chấn hồn châu giấu ở trong mi tâm hắn chủ động thoát ra, trước tiên đã đem vô cấu hồn tuyền hấp thu hết. Tất cả xảy ra quá nhanh, Tần Liệt cũng không kịp nghĩ nhiều, chờ phản ứng lại đây sau toàn bộ vô cấu hồn tuyền đều đã biến mất ở chấn hồn châu. Trong lúc đó, miệng đầm ánh mắt lạc. gocchuyenaudio.com, Trần, Đỗ Hướng Dương tạm thời mù cũng không thấy rõ biến hóa ở đáy đầm. Cho nên đều cho rằng hắn độc chiếm vô cấu hồn tuyền. Cách chương.